Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 675, một chân dẫm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Triệu thanh niên xuất thủ sắc bén, kiếm khí trong nháy mắt bao phủ thanh niên mặc áo đen kia. Thanh niên mặc áo đen kia nhìn đến xuất thủ họ Triệu thanh niên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó trong mắt của hắn lộ ra một cỗ vẻ điên cuồng. Vậy mà không để ý tới cái này bao phủ xuống kiếm khí lồng giam, cả người như là sao băng phóng tới cái kia họ Triệu thanh niên. Trường kiếm trong tay vạch ra một đạo kiếm quang này hóa thành một đạo tử mang, như thiểm điện đâm rách những thứ này kiếm khí lồng giam, trực tiếp đâm về cái kia họ Triệu thanh niên ở ngực. Đây là một loại đồng quy vu tận đấu pháp, cũng là hắn muốn dùng mạng của mình đến đổi cái này họ Triệu thanh niên mệnh. Họ Triệu thanh niên thấy thế, ánh mắt híp lại, thân hình cấp tốc lui lại, hướng về thanh niên áo trắng phương hướng mà đi, trong đôi mắt lóe ra dị dạng quang mang. Lúc này thanh niên áo trắng, mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn đang suy nghĩ vừa mới thanh niên áo bào đen, theo như lời nói. Bọn họ lấy ra thanh niên áo bào đen đệ đệ, lùi lại họ Triệu nam tử xuất hiện tại thanh niên áo trắng bên cạnh, đột nhiên một trường vỗ hướng thanh niên áo trắng phía sau lưng. Một trường này mang theo một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí, đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên, đem thân thể của hắn cho chấn hướng về thanh niên áo bào đen kia đụng tới. Thanh niên áo trắng hoàn toàn không nghĩ tới họ Triệu thanh niên sẽ ra tay với hắn, một dưới lòng bàn tay, trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ cuồng bạo huyết khí. Cỗ này huyết khí lực lượng quá cuồng bạo, đem áo quần hắn trực tiếp đánh sơ xác, lộ ra một đạo bàn tay màu đỏ ngòm ấn. Mà bên này thanh niên mặc áo đen kia, thấy thế, biết cái này là cơ hội của mình. Hắn cũng mặc kệ vì cái gì họ Triệu thanh niên sẽ đối với thanh niên áo trắng xuất thủ. Quanh thân kiếm khí bao phủ, toàn bộ tràn vào đến trường kiếm trong tay bên trong. Hắn muốn một kiếm động xuyên thanh niên áo trắng thân thể. Thanh niên áo trắng vội vàng điều động chân khí trong cơ thể, muốn ngăn trở một kiếm này. Oanh, thanh niên áo bào đen kia trường kiếm, trực tiếp đánh vào thanh niên áo trắng trên thân, đem thanh niên áo trắng chấn bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, thanh niên áo trắng máu tươi cuồng phún, ở ngực hoàn toàn nổ bể ra tới. Quảng cáo. Mà giờ khắc này, lúc trước lùi lại họ Triệu nam tử, thân hình còn giống như quỷ mị, xuất hiện tại thanh niên áo bào đen kia trước mặt. Trường kiếm trong tay giống như gấp rơi giọt mưa đồng dạng, hướng về thanh niên áo bào đen kia bao phủ tới. So với lúc trước thế công bén nhọn hơn, giống như muốn đem thanh niên áo bào đen oanh sát. Thanh niên áo bào đen trường kiếm trong tay cũng công kích mà ra, nhưng lại bị cái kia họ Triệu thanh niên một kiếm đánh bay. Co quắp ngã trên mặt đất. Khóe miệng máu tươi chảy xuôi mà ra, lúc này ngã xuống đất thanh niên áo trắng nhìn lấy xuất thủ họ Triệu thanh niên. Ngươi cũng dám vi phạm thứ 18 điện quy củ, lấy ra người khác kiếm cốt, chẳng lẽ ngươi thì không sợ điện chủ thân thủ diệt sát ngươi sao? Diệt sát ta, có ai biết được, chờ ta giết các ngươi, lại đem những người này đều giết, chẳng phải người nào cũng không biết sao? Cái kia họ Triệu thanh niên lạnh giọng nói, ngươi, là ta nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tàn nhẫn. Thanh niên áo trắng giãy giụa đứng lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn nhẫn, cái thế giới này người nào không tàn nhẫn. Chúng ta thứ 18 điện, vì cái gì hàng năm đều hạng chót, cũng là bởi vì các ngươi rất bảo thủ mục nát. Lấy ra người khác kiếm cốt làm sao vậy, chỉ cần lợi cho tu hành, tăng cường thực lực, liền không có sai. Họ Triệu thanh niên hung ác âm thanh nói, làm như vậy. Là tại hủy kiếm cung, thanh niên áo trắng trầm thấp nói ra, hủy kiếm cung, thì liền cung chủ đều ngầm thừa nhận chuyện này, điện chủ hắn có thể ngăn cản sao? Hắn loại này ngoan cố tư tưởng không cần phải tồn tại, hắn là tại hoàn toàn kéo dài làm hại chúng ta tu hành. Người biết nắm giữ kiếm cốt tu hành có bao nhanh sao? Người không có, vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm. Hắn chậm rãi hướng về thanh niên áo trắng đi đến, trong miệng mang theo một tia nhe răng cười. Tại hắn nhe răng cười thời điểm, trên người hắn xuất hiện từng đạo lôi mang, cỗ này lôi mang tại trong thân thể của hắn xuất hiện. Lôi mang xuất hiện thời điểm, chung quanh thiên địa nguyên khí trong nháy mắt hướng về hắn tràn vào. Ta theo đệ đệ của hắn trên thân đạt được một khối lôi thuộc tính kiếm cốt, khối này lôi cốt để cho ta tu hành lôi thuộc tính kiếm đạo công pháp, tốc độ dòng giã đề cao gấp 3. Gấp 3, này lại để giữa chúng ta sinh ra bao lớn chênh lệch. Lục sư huynh, lần này nhờ có ngươi dẫn ta đi ra, bằng không, ta còn thu hoạch được không được dạng này kiếm cốt, liền để ta dùng vừa mới tu luyện hoàn thành Lôi Đình Thập Tam Kiếm, tiễn ngươi lên đường đi. Ta muốn ngươi chết. Một bên khác, ngã trên mặt đất thanh niên áo bảo đen, nghe họ Triệu thanh niên lời nói, cố nén thân thể đau đớn, đứng lên, muốn xông lên đi. Nhưng là hắc bào nam tử kia trường kiếm trong tay vung lên, một tia chớp, kiếm mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng thanh niên áo bảo đen kia thân thể. Cuồn cuộn, thanh niên áo bảo đen kia ngã trên mặt đất, vết thương trên người cuồn cuộn chảy xuôi theo máu tươi, khí tức bắt đầu biến đến suy yếu, trong miệng cũng là thở ra thì nhiều, hơi thở thiếu. Vừa mới không phải là muốn ám toán ta sư huynh, thì ngươi chút thực lực ấy, căn bản là không gần được thân thể của ta. Hắn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng thanh niên áo trắng. Ngay tại hắn lúc xoay người, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được sau lưng xuất hiện một cái sát ý lạnh như băng. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng, lúc này Yến Thập Tam chính bưng lấy trường kiếm, đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn lấy cái này họ Triệu nam tử. Hô, họ Triệu nam tử tại lúc xoay người, trong nháy mắt một kiếm bổ về phía Yến Thập Tam. Kiếm xuất, một cỗ như lôi đình kiếm khí bao phủ hướng Yến Thập Tam. Yến Thập Tam mi mắt khẽ nhúc nhích, trường kiếm trong tay đều không có ra, cước bộ nhẹ nhàng một bước, quanh thân kiếm khí bạo phát, hình thành một đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh bổ ra, một cỗ hủy diệt giống như kiếm khí, hướng về cái kia cuốn tới kiếm khí bao phủ tới. Cái kia lôi đình kiếm mang, tại gặp phải Yến Thập Tam kiếm khí, trong nháy mắt sụp đổ. Họ Triệu thanh niên thần sắc kinh hãi, giống như gặp cái gì không thể tin được chuyện của ngươi đồng dạng. Thân hình hắn lui lại, nhưng là Yến Thập Tam kiếm khí còn nhanh hơn hắn, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Phốc phốc, lồng ngực của hắn bị cái này cỗ kiếm khí xuyên thủng, cả người từ không trung ngã xuống. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen CV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen CV. Com, ngươi, hắn hoảng sợ nhìn lấy Yến Thập Tam, chính mình thậm chí ngay cả đối phương một kiếm đều không tiếp nổi. Bất quá Yến Thập Tam không có lại động thủ, bởi vì lúc này thời điểm, Tô Hạo cùng Cố Tích Nhi từ trên xe ngựa đi xuống. Nguyên bản Tô Hạo chỉ là muốn xem náo nhiệt, nhưng là thanh niên áo trắng cùng trong miệng hắn thứ 18 điện chủ, phương thức làm việc, Tô Hạo rất thưởng thức. Cho nên để Yến Thập Tam cứu thanh niên áo trắng, tại bên cạnh hắn Cố Tích Nhi nhìn lấy họ Triệu thanh niên, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát ý vô tận. Nàng cũng là bởi vì bị người lấy ra kiếm cốt, dẫn đến chính mình công lực hoàn toàn biến mất. Nàng hận kiếm cung, càng hận hơn kiếm cung những thứ này lấy ra bọn họ kiếm cốt đệ tử. Các ngươi là ai? Ta thế nhưng là kiếm cung đệ tử, các ngươi giết ta, kiếm cung sẽ không bỏ qua các ngươi. Cảm nhận được Cố Tích Nhi ánh mắt bên trong sát ý, cái kia họ Triệu thanh niên gầm nhẹ nói. Hắn hiện tại cầm kiếm cung uy hiếp Tô Hạo bọn họ. Lúc này còn uy hiếp chúng ta. Tô Hạo chậm rãi đi đến cái này họ Triệu thanh niên trước mặt, trầm giọng nói ra. Trên người nàng kiếm cốt, cũng là bị các ngươi kiếm cung Lăng Vân lấy ra. Ta đến nơi này chính là vì giết cái kia Lăng Vân. Liền Lăng Vân ta đều muốn giết, ngươi nói có dám giết ngươi hay không? Kiếm cốt, Lăng Vân. Họ Triệu thanh niên nghe vậy sắc mặt kịch biến. Vậy các ngươi cần phải tìm Lăng Vân, mà không phải tìm ta, ta không có lấy ra nàng kiếm cốt. Thế nhưng là ngươi một dạng rất đáng giận, lấy ra người khác kiếm cốt, dạng này người, vẫn là chết mất tốt. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, đột nhiên giơ chân lên. Trên chân bộc phát ra một cỗ to lớn chân khí. Tại cái kia họ Triệu thanh niên cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, một chân đạp xuống. Bành, cái kia họ Triệu thanh niên đầu lâu, trực tiếp bị Tô Hạo dẫm bảo, một cỗ hỗn hợp có dòng máu màu trắng phun ra đi ra, nhưng là Tô Hạo trên thân chân khí che đậy một chút cũng không có nhiễm. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.